Bây giờ mình trong chùa thì mình nói về chuyện đạo. Thì trong chuyện đạo như vậy mới có chuyện tịnh độ, có chuyện giác ngộ giải thoát, có chuyện vãng sinh tịnh độ. Bây giờ nếu mà mình nói chuyện đời thì có cái gì? Thì có luân hồi sinh tử. Đời đạo liên hệ với nhau ra sao? Thì đạo là muốn cho mình được bớt khổ, tránh được khổ, bớt khổ cho đến hết khổ. Đạo là muốn trong cái cuộc đời của mình nó như vậy. Muốn mình tránh được khổ, rồi bớt khổ, rồi hết khổ. Thì tránh được khổ là tránh được tam ác đạo, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Đó là tránh được. Nhưng mà nó vẫn còn cái khổ khác, là của sinh lão bệnh tử. Nhưng mà trong khi mình có thể hết được cái sinh lão bệnh tử thì mình phải tránh được cái khổ của tam ác đạo. Rồi mình phải sinh vào cõi con người, phải mang cái thân con người, cõi trời. Đặc biệt là khi mang thân con người thì mình phải bớt cái khổ đau. Khổ nó vẫn có mặt ở trong cái đời sống con người. Bớt những cái khổ là tàn tật, ngu si, rồi sinh vào những cái chỗ chướng nạn. Và có thể nói là bị cái yểu tử, tức là kêu mà trong đạo Phật hay kêu nó là hoạnh tử, tức là nó tai nạn, nó chết ngang. Cho nên tránh được những cái đó là mình bớt được nhiều cái khổ rồi đó. Nhưng mà cái khổ căn bản là sinh lão bệnh tử nó vẫn còn. Cho đến bao giờ mà chấm dứt cái sinh lão bệnh tử thì nó là mới là nói là hết cái khổ. Thì đạo mà để cho mình hết cái khổ như vậy á, thì có cái đường đạo đó đó. Thì thông thường Đức Phật hướng dẫn thì mình sẽ thấy nó là cái con đường của bên Thanh Văn. Con đường đó là cái con đường thường nói là xuất thế gian. Đời nó là thế gian, còn đạo nó là xuất thế gian, nó ra khỏi thế gian. Nhưng mà tại sao mình phải ra khỏi thế gian? Bởi vì thế gian thì nó khổ đau. Cho nên cái hết khổ đau nó nghĩa là ra khỏi thế gian, gọi là xuất thế gian. Thì xuất thế gian mà nếu mà ra được khỏi cái khổ đau luân hồi sinh tử á, thì lúc bây giờ mình coi như là đắc niết bàn. Tức là đắc một cái trạng thái vĩnh viễn không còn khổ đau. Thì đạo mà nói đến đó đó là có thể nói là căn bản. Căn bản của con đường đạo đó là cho làm sao cho mình hết khổ. Và nói đến mức độ hết khổ đó thì nó là niết bàn. Nói đến mức độ bớt khổ, tránh được khổ thì là tránh tam ác đạo. Bớt khổ đó là sinh cõi người, cõi trời. Và sinh vào cõi người thì sinh vào những nơi quyền quý. Con người mình nó không có bị thiếu căn, tức là tàn tật, không có bị si, ngu si trong cuộc đời. Những cái đó nó làm cho mình bớt được nhiều cái khổ lắm khi mang thân con người này. Rồi không có bị những cái chướng ngại, chướng nạn mà không có gặp đạo. Tức là thường kêu là những cái chướng nạn, bát nạn này nọ đó, là nó ngăn chặn mình không có cho mình gặp đạo. Dù sinh vào cõi trời chăng nữa, mình cũng có thể bị cái chướng nạn và không có gặp đạo. Sinh ra làm thân con người mà có thông minh đi nữa, mình cũng có thể bị cái nạn là thông minh quá rồi không có nghe đạo nữa. Gọi là thế trí biện thông. Cho nên có những cái khổ mà mình vẫn còn, và bây giờ mình phải bớt nó đi, và mình muốn đến cái chỗ hết khổ thì mình phải có cái duyên, tức là phải mang thân con người các căn đầy đủ mà sinh vào cái thời có đạo pháp, có Phật pháp, rồi mình có duyên, mình theo đạo quy y, mình thọ giới, mình được tu trì, tu học như vậy. Thì đó là cái để mà nó đưa mình, cái duyên nó đưa mình dần đến cái chỗ hết khổ. Thì cái đạo đến cái nghĩa đó thì mình thấy là nó đã có thể nói là đủ rồi. Nhưng mình sẽ nghĩ thêm và nghe thêm thì mình sẽ thấy thực sự ra mình sẽ thấy là đạo còn nữa, còn rất nhiều nữa. Thực sự ra là sao? Thực sự ra thì ai thì cũng có cái tâm tình cảm, có một cái liên hệ rất là mật thiết ở trong tình cảm. Đó là cái tình cảm của gia đình, cha mẹ, con cái, ông bà, mình. Như vậy, là cha mẹ mình, rồi con cái mình. Đó. Nó liên hệ vậy rất là thân thiết. Không những gia đình, nó còn là bằng hữu, thân quyến, họ hàng là thân quyến, rồi bằng hữu, những người bạn bè tốt của mình. Thì nếu bây giờ mình hỏi cái con đường đạo mà khi nãy mình vừa nghe là Đức Phật đưa ra cho mình, thì nó là hết khổ. Nhưng mà có nhiều khi mình nghĩ là cái hết khổ nó như thế nào? Chính mình phải xả bỏ tất cả những cái gì của cuộc đời này. Bởi vì nó, những cái ấy, mà nó càng dính líu nhiều như vậy ấy, thì nó càng trở nên phức tạp, mình khó mà cắt đứt nó được, làm sao mình thoát. Cho nên ở trong một cái cuộc sống mà mình có những cái tình cảm như vậy, thì mình bỏ hết, mình đi đến cái mức độ hết khổ nhập Niết Bàn là xong. Nhưng mà lắm lúc cái tình cảm của mình nó cảm thấy như là nó bất ổn. Thì có một cái câu chuyện của Ấn Độ giáo, mà một cái câu chuyện nổi tiếng nhất của cái xứ Ấn Độ đó, mà cái câu chuyện không những là một cái câu chuyện rất là trường thiên, rất là nó dài, trường thiên tiểu thuyết mà nó chứa đựng đạo ở trong đó, Ấn Độ. Cái kết thúc của nó là cái anh chàng đó, anh đi tìm mẹ với các anh em mà thực sự đều đã chết hết rồi. Anh lên đến thiên đường, thì anh vào thiên đường anh không thấy mẹ với anh em đâu hết. Anh mới hỏi, lúc bây giờ Thượng Đế mới nói là mẹ với của con với anh em của con nó ở dưới địa ngục hết. Thì anh mới bảo vậy á, thì cho anh xuống địa ngục, anh sẽ không ở thiên đường nữa. Đấy, Thượng Đế bảo tại sao lại như vậy? Anh bảo chứ ở đâu có mẹ, ở đâu có anh em thì ở đó là thiên đường. Thì mình thấy cái tình con người nó đến mức như vậy. Và đôi khi mình cũng cảm thấy là cái đó ở trong mình ấy, nó không rõ ràng nhưng mà cũng rất là mạnh. Cho nên vì vậy, cái con đường mà đi giải thoát mà mình nghe cái nãy ấy, nó rất là thực tế. Mình khổ, không ai chịu khổ nổi hết. Khổ á, thì hễ gặp cái gì khổ là mình phải tìm cách mình tránh nó. Nên đó là cái thực tế của tâm thức con người. Cho nên Đức Phật đưa ra cái con đường giải thoát đó, thích ứng. Và khi mà tu hành, tu tập, nó quy về, tất cả nó quay trở về cái cá nhân của mình. Mình làm sao mình tìm ra được cái nguồn gốc mà nó trói mình vào trong cái cõi luân hồi đau khổ này. Rồi mình nhổ cái gốc đó đi. Cái gốc đó chính là cái gốc tham ái, vô minh với tham ái. Mình nhổ nó đi thì mình giải thoát. Đôi khi mình biết rằng là có nhiều người cũng thấy con cái là nợ, vợ chồng là oan gia, cũng công nhận như vậy. Nhưng mà lắm lúc thì mình cũng thấy là cha mẹ mình cũng thấy có những cái đứa con nó thực sự nó rất là ngoan. Có những đứa con nó là nợ, nhưng mà cũng có những đứa con nó rất là ngoan ngoãn và nó có rất có hiếu. Có những cái con người nó mình đụng nó là nó thành kẻ thù, mà cũng có những con người họ giúp đỡ mình tận tình. Thì lúc đó thì quả thực dù là mình có muốn giải thoát cho riêng mình đi chăng nữa, nhưng mà ít ra mình cũng muốn làm sao á, mình báo cái ân đối với những cái người tốt. Đôi khi thì mình thấy con cái nó cũng có thể là nợ, nhưng mà mình thấy cha mẹ, lắm lúc mình thấy cha mẹ cũng hết lòng, hết tận tình với mình. Thì lắm lúc mình cũng muốn báo lại cái đó. Mà báo làm sao? Nên vì vậy đó là những cái vấn đề mà nó đặt ra trong đạo nữa. Thì Đức Phật đó, cái chân lý của Đức Phật rất là đặc biệt. Cái chân lý của Đức Phật nó cũng là chân lý của toàn thể thế gian. Cho nên Đức Phật có thể áp dụng cái chân lý đó cho tất cả mọi người. Và nó tùy theo cái tâm trạng, căn tính của mọi người, Đức Phật sẽ đưa ra những cái pháp và nó thích ứng, và nó đều, pháp nào của Đức Phật nó cũng đều tương ưng với cái chân lý, chứ nó không phải là một cái nhân tạo, một cái tư tưởng riêng của Đức Phật hay cái tình cảm riêng của Đức Phật, mà nó chính là chân lý của mình. Ví dụ cái Niết Bàn nó cũng là một cái chân lý của mình, chứ nó không phải là một cái Đức Phật đặt ra mà mình không có cái gì là của mình hết rồi mình tìm đến đó. Nó không phải như vậy. Niết Bàn là một cái tâm thức thanh tịnh vô cùng. Nó chính là cái bản thể tâm thức của mình, là chân lý của mình. Bây giờ mình có tất cả những cái mình muốn báo ân đền nghĩa như vậy đó, thì Đức Phật sẽ đưa cho mình những cái pháp. Thì trong cái báo ân đền nghĩa như vậy, nó cũng có cái là báo ân đến đâu cho cái người đó tránh được khổ, cho cái người đó bớt khổ, và cho cái người đó hết khổ. Cho nên mình sẽ đem cái pháp đó lại cho người ta, cho những người mà mình muốn báo ân. Thì khi đem vậy á, thì bắt đầu mình vào trong cái cuộc sống của con người. Ở trong cuộc sống đó của con người, nó mới có những cái ân nghĩa đó. Nó có những cái có người thì rất nguy hiểm. Đối với mình thấy là mình phải tránh xa. Mà có người thì họ cứu vớt mình, đôi khi họ hy sinh cho mình, hy sinh mạng của họ cho mình nữa. Cho nên những cái báo ân đó là mình thấy là mình cũng phải báo ân cho nó tận tình. Từ những cái điểm đó mà mình lại nghe Đức Phật nói là khi mà mình đã vào trong cuộc sống này thì mình bắt gặp một cái nó không cùng tận. Cái đời sống này là đời sống luân hồi. Cái đời sống luân hồi nó không cùng tận. Cho nên như vậy là ở trong một cái cuộc sống cứ tái sinh, tử tử sinh đó, thì mình có rất nhiều oán với nhiều người, và cũng có rất nhiều ân với nhiều người. Nhiều người làm ân cho mình. Thì từ là mình nghe Đức Phật thì mình phát hiện ra cái thực trạng của mình, cái tình trạng thực sự của con người mình. Nó là một cái sự sống luân hồi, và nó có rất nhiều, kết rất nhiều duyên, kết nhiều duyên vô cùng với các hữu tình khác. Và trong đó thì cái tình cảm của mình thì nó là cái nằm ở chỗ nào? Nó luôn luôn nó nằm ở chỗ là mình không muốn những cái người mình thương người ta khổ, mà mình muốn những người thương người ta tránh được khổ, người ta đến chỗ hết khổ, người ta có thể sung sướng cái này, sung sướng cái kia nữa. Cho nên vì vậy á, mà mình biết rằng là khi mà Đức Phật đưa ra những cái pháp như vậy thì giúp ích cho những cái người mình thương mến. Và như vậy á, thì những cái pháp đó nó thuộc về Đại Thừa. Và nếu mà mình nghe ra và mình chấp nhận cái vấn đề, mình biết là có nhiều người người ta đã từng làm ân cho mình và hiện giờ người ta đang ở dưới địa ngục. Có người người ta từng làm hại mình rất nhiều, nhưng mà hiện giờ người ta cũng đang ở dưới địa ngục. Dù mình lại nghe, tại vì khi mà mình muốn đi theo cái con đường này á, thì mình phải lắng nghe. Lắng nghe là thực sự nó như thế nào, con người mình nó như thế nào, và liên hệ của mình với mọi người sao. Cho nên nhiều khi mình nghe thì thấy là có rất nhiều người từng làm cha mẹ của mình mà hiện người trên cõi trời, hiện người ở dưới địa ngục. Đó là cái cảnh trạng sự thực của mình ở trong cái đời sống luân hồi. Nên nếu mà mình không có tin và nhận những cái thực của mình ở trong cái cuộc sống luân hồi này, thì mình khó hiểu cái con đường đại thừa lắm. Tại sao phải cứu độ chúng sinh? Tại sao lại phải từ bi quá mức như vậy? Đấy. Còn trong khi cái con đường mà mình cứ thanh tịnh cái tâm của mình cho đến mức độ mình trở thành hoàn toàn thanh tịnh, được coi như bậc thánh, thì cái đó nó dễ hiểu. Mình tu cho chính mình và mình đạt được cái ích lợi cho chính mình. Còn người xung quanh, người nào có duyên thì được, người nào cũng có duyên thì thôi. Đó là chuyện của mọi người. Nhưng mà một khi mà mình đã quan tâm đến những người khác, mà mình có những cái quan tâm mà tha thiết, thì mà mình muốn thực hiện những cái đó, thì mình phải nghe Đức Phật nói, mình phải nhận xét cho nó rõ. Cái mà nó liên hệ với mình, với chúng sinh á, thực ra nó liên hệ đến mức độ mình không có tin nổi, không tưởng tượng nổi. Và khi mà mình tin rồi á, thì mình bảo con phải làm sao? Mà một là mình nói thôi nó phức tạp quá mức, ân cũng quá nhiều mà oán cũng quá nhiều, thôi con cũng chịu thua, nếu có cái đường thoát ra khỏi cái đó thì con chấp nhận. Thì lúc giờ mình lại đi lại cái con đường thanh tịnh cá nhân, nhập niết bàn, giải thoát cho mình. Còn nếu giờ mình nghe xong mình chấp nhận vào chứ con muốn báo tất cả mọi cái ân của chúng sinh, và con muốn giải tỏa tất cả những cái oan đối với tất cả chúng sinh. Tại vì sau khi mà mình nghe, mình biết là có nhiều chúng sinh là người thân của mình mà thành kẻ oán. Người ta gần nhau, gặp nhau thì nó mới thành ra là oán hay là ân. Mà phần nhiều cái đầu tiên người ta gặp nhau là phần nhiều nó là phải là ân, phải là một cái tình cảm nó mới gặp nhau. Mình thấy cái người đó dễ thương, người đó dễ mến, người đó người tốt, rồi mình mới chơi. Mình chơi rồi nó mới là hai người nó mới gần nhau. Nó gần nhau rồi nó mới thành cái oán. Đôi khi hai người bạn, rồi đôi khi sau này cùng tranh một cái chức gì đó, cái nó thành kẻ thù. Hai người bạn rồi cùng tranh một cái người đẹp nào đó, nó cũng trở thành kẻ thù. Rồi hai người bạn cùng tranh tiền tài với nhau thì nó cũng trở thành kẻ thù. Cho nên đôi khi mình biết rằng là ân oán gì là cũng phải có duyên với nhau nó mới thành ân oán. Cho nên giờ mình biết là mình sẽ mà những cái người mà mình ân oán nó nhiều như chúng sinh vậy đó. Cho nên giờ mình nói là mình mới báo tất cả những cái ân của chúng sinh, và mình muốn cởi hết tất cả những cái oán với chúng sinh. Thì lúc bây giờ là mình mới đi con đường Bồ Tát Đạo Đại Thừa. Mình mới vào cái con đường như vậy. Nhưng mà trong cái lúc mà bắt đầu, bởi vì cái đó nó rất là phức tạp, nên bắt đầu thì thường thường là mình bắt đầu bằng cái con đường thiện, con đường tốt. Do cái tốt, do cái tình cảm tốt đẹp mà mình cảm thấy mình phải cứu giúp những cái người khác, mà mình cảm thấy là mình phải đền ân những người mình đã mang ân. Cho nên những cái đó đều là những cái gọi là thiện pháp ở trong cuộc sống này. Mình thực hành nó. Cho nên đôi khi mình muốn làm những cái chuyện đó thì bắt buộc lắm lúc mình phải gác lại cái giải thoát cá nhân của mình qua một bên. Bây giờ mình rất muốn đi tu thoát khổ, ra khỏi luân hồi. Nhưng mà giờ cha mẹ mình là con độc nhất, cha mẹ mình đang bệnh ốm thì mình cũng phải chăm sóc, mà không có ai gửi gắm được. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng đó, mà khi mà đi xuất gia đó, cũng phải có một người để gửi gắm bà mẹ của mình lại. rồi mới lên đường đi. Mà lên đường đi là cái tâm nó quyết chí phải giác ngộ, chứ nó không có phải là nói là chỉ là gọi là mình đi xuất gia. Không có nghĩ chuyện xuất gia mà phải đi tìm sự giác ngộ. Cho nên đến khi đắc đạo rồi cũng chưa có xuống tóc mà. Thì biết là thực sự là như vậy á, thì mình mới có thể đành tâm mà bước lên đường. Mà lại cái con đường đạo mà của Đại Thừa đó, thì là tất cả những cái đắc đạo của mình thì nó đó là để cứu độ chúng sinh. Cho nên mình mới có thể đành tâm mà gửi gắm bà mẹ mà đi. Chứ còn nếu mà mình lên đường chỉ để cái giải thoát cho cái cá nhân mình thôi, thì chắc chắn mà mình bỏ ngang như vậy thì chắc chắn mình có thành công được. Cho nên khi đó thì dĩ nhiên là mình phải ở lại mình chăm sóc. Chăm sóc như giờ, thí dụ như là bà mẹ bác cứ bệnh như vậy, bác kéo dài 20-30 năm. Thì là coi như là mình cũng bắt đầu vào cái tuổi già nua rồi. Đấy. Thành ra lúc đó là mình phải gác cái chuyện mà nhập Niết Bàn, thanh tịnh giải thoát qua một bên. Làm chuyện đó. Cho nên Bồ Tát á, mình phải biết vì chúng sinh, vì báo ân chúng sinh, giải oan kết với chúng sinh. Chúng sinh quá nhiều. Cho nên cái chuyện mà nhập Niết Bàn, đi cái con đường thanh tịnh nhập Niết Bàn nó đôi khi á, gác lại. Đức Phật làm cái chuyện Bồ Tát hành ba vô số kiếp, rồi sau đó đó mới bắt đầu đắc cái A-la-hán quả. Nên vì vậy mình biết là quả thực là khi mà càng muốn làm ích lợi cho người khác, và càng biết rõ thế nào là ích lợi, và càng muốn đưa những cái người đó đến cái ích lợi cứu cánh á, thì Bồ Tát cảm thấy là hình như không bao giờ mình lìa khỏi chúng sinh được nữa. Và như vậy thì cái chuyện mà đắc quả, thánh quả, nhổ sạch hết tham sân si, đắc quả A-la-hán, chứng đắc Niết Bàn thì nó như không biết để nó đến lúc nào. Cho nên mình thường nghe cái nguyện của Địa Tạng Bồ Tát là chúng sinh độ tận hết thì Ngài mới chịu chứng Bồ Đề. Mà địa ngục mà chưa có sạch hết á, thì không chịu thành Phật Đạo. Đó. Tức là ở lại trong cái cuộc sống của chúng sinh như vậy. Cho nên giờ mình nghe kỹ thì mình là một người Phật tử. Mình có hai cái cuộc sống nó xen lẫn vào nhau. Một cuộc sống của con người phàm của mình, và một cái cuộc sống nữa là cái nhân duyên với đạo, tức là một cuộc sống của người Phật tử và một cuộc sống của một cái con người công dân bình thường. Tức là ví dụ anh Nguyễn Văn A mà pháp danh ấy là Thiện Tính chẳng hạn, vậy thì cái anh đó, cái Nguyễn Văn A là cái cuộc sống bình thường người phàm của anh, cái Thiện Tánh là một cái cuộc sống Phật tử. Thế ra người Phật tử mình nó có hai cái như vậy, một cuộc sống đạo và cuộc sống đời. Thì mình nghe là trên phương diện đạo á, là thì nó lại có hai con đường, con đường của thanh văn duyên giác là đạt đến cái giải thoát cá nhân của mình, chứng được Niết Bàn, và một cuộc sống của Bồ Tát vì chúng sinh, mà nó đến mức là vì tất cả không cùng tận chúng sinh. Thì cái cuộc sống của mình như vậy, mà nếu mà mình đi theo cái con đường của thanh văn duyên giác á, thì bắt buộc mình phải cắt đứt cái gia đình. Tức là cuộc sống đó là cuộc sống lý tưởng của người xuất gia. Không có gia đình, không nơi trốn, không nơi nương tựa, là buông bỏ tất cả, rồi dùng cái pháp và thiền định thanh tịnh của Đức Phật tu tập. Quá lắm mà mình có những cái đồng đạo đồng tu với mình ở trong những cái nơi vắng vẻ thanh tịnh đồng tu với nhau, vậy mà tu tập mà cho đến đạt đến cái mức độ thanh tịnh tất cả cái tâm thức của mình, thành tựu được cái Niết Bàn giải thoát. Con người sống không có gọi là tích trữ hay là thù giữ bất cứ một cái gì. Đức Phật cho phép y là quần áo của mình thì có ba y thôi. Còn đồ ăn có một cái bình bát thôi, bình bát cơm ngàn nhà đó, cứ vậy mà đi ăn, đi khất thực mà ăn. Đó, mày biết là ăn với mặc là vậy, ở thì Đức Phật nói là căn bản là ở dưới gốc cây. Nhưng mà nếu có cái chỗ nào hang đá, chỗ nào nhà bỏ hoang, có thể trú ngụ khi nắng khi mưa đó thì có thể được. Và về sau này thì Đức Phật cho phép là nếu ai xây cất cho mình một cái phòng, cái thất để mình có thể ở mà tu tập với nó thì đều được. Thì như vậy nó hoàn toàn là mình không có lo lắng với cái đó, mà mình chỉ tựa vào trong cái duyên đối với lại người đời. Và khi mà người ta cúng cho mình như vậy ấy, thì người ta lấy lại được cái phước đức. Cái phước đức là người ta nuôi một cái người khác, nuôi sống một cái người khác, giống như người ta nuôi sống một cái người ăn xin ăn mày. Nhưng mà nó khác nhau ở cái chỗ, nhưng mà trước tiên nó giống là chỗ nào? Khi mà mình bố thí cho một người ăn xin ăn mày là mình có công đức. Bây giờ khi mình bố thí cho một cái người khất sĩ xuất gia là mình cũng là có công đức, nó bằng nhau. Nhưng mà nó khác cái điều là cái người ăn xin ăn mày là bần cùng vô phước, còn cái người khất sĩ đó là có phước cũng bỏ hết để đi tìm cái thanh tịnh giải thoát. Mà cái thanh tịnh đó nó là cái mà bỏ đi những cái gốc gác của người đời, tham sân si. Cho nên cái người đó là đi cái con đường thánh, không còn tham sân si nữa. Cho nên khi mà mình bố thí như vậy là bố thí cho một cái bậc thánh, cho nên cái công đức nó rất thanh tịnh và nó rất là vô lượng. Cho nên ngược lại là mình sống nhờ người ta, nhưng mà ngược lại thì người ta lấy được rất nhiều công đức từ cái nơi bố thí cho mình, để rồi người ta được hưởng ở trong cái luân hồi đó. Nhưng mà mình thì sống như vậy chỉ để thành đạo, giải thoát ra khỏi cái luân hồi. Nên nếu mà mình là người Phật tử mà mình hướng theo con đường đó, thật ra đường đạo nó rất rõ ràng. Nhưng mà đôi khi mình không có được nghe kỹ thì nó cứ lẫn lộn lộn giữa tiểu thừa, đại thừa này nọ, rồi mình không có rõ ràng. Đôi khi mình phê phán nhiều cái nó không có trúng. Bây giờ mình muốn cho nó rõ vậy đó, là người Phật tử muốn đi cái hướng đó thì người Phật tử đó là cứ như vậy, trì giới của Đức Phật, học các cái pháp của Phật về tứ đế khổ và cái niết bàn mới là thoát khổ hoàn toàn, rồi học tất cả những cái phẩm trợ đạo, rồi tu tập bằng thiền quán ở nơi vắng vẻ, tu tập như vậy, tu thiền định, tu tập. Chỉ có cái động đậy của mình là để đi khất thực vào buổi sáng. Đó. Rồi trong một ngày ấy vậy, cho nó no đủ cái bụng của mình vừa phải và bắt đầu tu tập. Thì cái người đó sẽ tu cho đến mức thành đạo. Nếu không thì cái đời sau của mình cũng có rất nhiều phước đức. Nếu mà mình đừng có phạm giới gì hết. Cho nên là cái cuộc sống như vậy thì thông thường cũng đôi khi cái người Phật tử cũng rất cảm thấy thích thú. Nhưng mà giờ mình mới nghe qua cái đại thừa là bao giờ cũng là một cái nó rất khó nghe, khó hiểu. Nó rất lầm lẫn với những cái pháp khác của thế gian và đôi khi của ngoại đạo nữa. Cho nên cái đại thừa là một cái cần phải tư duy nhiều, nghe nhiều. Thì đó, còn người Phật tử mà muốn theo con đường đại thừa thì người Phật tử đó nói theo nguyên tắc là phải phát một cái tâm từ bi, báo ân Phật, báo ân chúng sinh, báo ân cha mẹ, báo ân vua chúa. Thì phải biết là cái tâm báo ân là nó là một trong những cái nghĩa để lập thành cái từ bi. Nếu mà mình có một cái tâm từ bi mà nó trực tiếp với chúng sinh, không cần phải nghĩ đến cái báo ân đó, thì phần nhiều là mình phải lấy nó từ cái tình cảm vì người ở trong thế gian, rồi nó vào trong đạo, nó học dần dần, học tập dần dần, khai mở dần dần, nó mới truyền cái đó thành ra cái từ bi của đạo, cái đại từ đại bi của đạo được. Tại vì cái người đời người ta có từ bi đến đâu đi nữa cũng không có ai nghĩ đến cái chuyện là cứu độ tất cả chúng sinh hết. Người ta cũng chỉ từ bi với những ai người ta gặp trước mắt, những ai người ta tiếp xúc, chứ không có một cái tâm là nó mở ra cái từ bi ra bất cùng tận. Cho nên nó không có được kêu là đại từ đại bi, và nó không có thể vào trong được, nó nhập được vào trong cái chân lý Phật tính Như Lai tạng của mà thành chánh đẳng chánh giác như là chư Phật được. Cho nên vì vậy mà mình biết là đôi khi mình cứ lầm lẫn, mình thấy một người tốt ở thế gian thì mình cho đó là Bồ Tát, mình cho đó là từ bi. Nhưng mà không phải, phải có học đạo, học pháp. Cái pháp, cái đạo của Đại Thừa nó nhiều như biển. Đó. Mình phải học về cái vừa lý vừa sự. Cho nên như vậy thì mình sẽ thấy là cái vào khi mà mình muốn vào con đường Đại Thừa thì trước tiên hết là phải học. Mình không học mình sẽ lầm lẫn, lầm lộn hết. Mình có thấy người thế gian tốt tốt là mình cho đó là đạo hết. Nó không phải. Và ngoài ra mình không chấp nhận thế gian là đạo thì mình cứ nghĩ là đi theo con đường Thánh A-la-hán đó là đạo. Nên mình sẽ không có biết là Bồ Tát là cái con đường nào nữa. Cho nên đi làm từ thiện trong thế gian, phóng sinh, đi bố thí, đi đủ thứ như vậy, nó chưa phải là Bồ Tát đạo một tí nào hết. Nó là cái thiện ở trong thế gian thôi. Nó chưa phải là một cái tâm từ bi của Bồ Tát. Bồ Tát phải học. Học về trí huệ, học về chân lý, học về cái mà không phải là chân lý là pháp của thế gian. Học về cái chân lý là những cái cảnh giới siêu việt và rất là trang nghiêm của chư Phật. Bồ Tát phải học những cái đó, hiểu những cái đó. Về cái mặt lý, nó rất khó, mình phải học về tính không. Không những mình phải học về những cái pháp của bên Thanh Văn, pháp mà tứ đế vô thường khổ tập diệt đạo ấy đó, khổ tập diệt đạo. Mình phải học về thập nhị nhân duyên, mình lại phải học về cái duyên khởi nhân duyên của tất cả chúng sinh nữa. Mình phải học cái tính không đó để mà nó có thể gọi là mình không, cái tâm thức của mình nó thoát ra khỏi những cái đè nặng của cái vô lượng vô biên. Cái vô lượng vô biên nó là một sự thật của con người mình. Mình từ vô lượng vô biên kiếp trước và mình sẽ tiếp tục có vô lượng vô biên kiếp sau. Và xung quanh mình có vô lượng vô biên chúng sinh. Nó không bao giờ nó cùng tận hết. Cái đó là cái sự thật của mình. Trừ khi là mình nhảy ra khỏi cái đó, mình nhập Niết Bàn như vị A-la-hán. Còn khi mà mình đã ở trong đó rồi đó thì là nó không cùng tận. Cho nên Bồ Tát phải học hỏi như vậy. Bồ Tát phải biết cái chân lý, cái chân lý của luân hồi, cái chân lý mà của cái đạo mà không xả luân hồi để cứu độ chúng sinh. Cho nên nếu mà mình vào trong cái luân hồi bất cùng tận mà nó không có cái chân lý ở trong đó thì coi như là mình vào một giấc mơ. Vào một giấc mơ để mà mình cứu độ người ta thì nó có ý nghĩa gì chân thật đâu. Mình chỉ là người mơ tưởng. Cho nên bắt buộc là cái chân lý nó phải có ở trong cái từ bi. Nó phải có ở trong cái hành thiện cứu độ người ta. Người đời người ta làm thiện nhưng người ta không thấy ra cái chân lý đó. Bồ Tát phải học cái chân lý đó rồi mới làm thiện. Nên vì vậy mà cái con đường Bồ Tát đạo nó học rất là nhiều. Mình cứ nghe cái chuyện mà thiện tài đồng tử mà đi tìm cầu thiện tri thức để học về cái Bồ Đề Tâm mà học đến 53 vị thiện tri thức. Cho nên cái pháp ở Đại Thừa nó mênh mông bao la vô lượng vô biên. Vì vậy mà mình hiểu là mình phải bắt đầu từ đâu và mình phải như thế nào. Nói theo nguyên tắc thì bao giờ cũng bắt đầu từ cái tâm Bồ Đề. Nhưng mà mình là người phàm, mình không có thể nào phát Bồ Đề Tâm ngay được. Cho nên bây giờ nó mới bắt đầu quay trở lại để đúng với cái thực tế của con người mình. Mình biết rằng là mình chưa có trí huệ của chân lý, mình chưa có một cái tâm Bồ Đề rộng lớn, vô cùng tận. Mình là một con người, mình muốn theo đạo thì mình đi theo con đường Thanh Văn, con đường giải thoát cá nhân đó. thì mình không cần phải đặt vấn đề, mình tu cho nó thanh tịnh, giới định huệ viên mãn. Bây giờ mình muốn hành Bồ Tát Đạo thì phải làm sao? Nếu mà mình muốn báo ân chúng sinh, mình muốn giải oan kết với chúng sinh, mình muốn lợi ích cho tất cả, thì mình phải làm sao? Thì lúc đó, đó là nó bắt đầu đi từ cái tình cảm tâm thiện của mình ở trong cuộc đời này, mà nó đi vào đạo, từ từ nó đi vào đạo. Thì mình bắt đầu mình là một cái con người có cái tâm thiện và có cái việc làm thiện. Mình không thích làm điều ác, mình càng muốn tránh làm điều ác. Khi mình có cái tâm như vậy rồi, mình bắt đầu quy Tam Bảo. Bắt buộc Tam Bảo là cái duyên chính yếu duy nhất đưa đạo lại đến cho mình. Nên mình có cái thiện là một cái nhân duyên, hay là có thể nói hy hữu đối với cái đời sống luân hồi chúng sinh. Đối với con kiến nó bò dưới đất đó, thì cái duyên mà làm con người đó, nó hy hữu vô cùng. Cái lúc mà Ngài Xá Lợi Phất đo đất đó, để gọi là xây tăng phòng cho chư tăng, Ngài Xá Lợi Phất đo đất của Ngài cấp cô độc cúng dường đó. Nó vào buổi chiều, tự nhiên Ngài Xá Lợi Phất thở dài đó một cái. Thì Ngài cấp cô độc mới hỏi là tôn giả có cái điều gì ưu sầu? Tưởng rằng là chắc mình không có, chưa có đáp ứng được cái gì. Thì Ngài Xá Lợi Phất bảo không. Chẳng qua đó là tôi thấy những cái con kiến nó bò dưới đất này, mà tôi có một cái than thở vậy thôi. Cái Ngài cấp cô độc mới hỏi tại sao? Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là theo những cái thiên nhãn của tôi thấy á, những con kiến này nó làm kiến từ cái thời Phật Tỳ Bà Thi cho đến Thi Khí Phật, cho đến Tỳ Xá Phủ Phật, đến Câu Lưu Tôn Phật, Ca Diếp Phật, Câu Na Hàm Muni Phật, Ca Diếp Phật, mà đến bây giờ Thích Ca Muni Phật là đời thứ bảy, mà nó vẫn là con kiến, nó không ra khỏi cái nghiệp đó. Cho nên tự nhiên thấy một cái nghĩa là bi thương cho chúng sinh. Nên Ngài Xá Lợi Phất mới thở dài cái vậy. Thì biết là cho nên cái đạo ở trong đạo Phật, Đại Thừa cũng luôn luôn nói là sinh là con người nó hy hữu lắm. Mà rồi ở trong đạo Phật Pháp sẽ giải thích cho mình nghe rất nhiều về cái ý nghĩa làm người. Mà làm người đối với đạo á, chứ không phải làm người là đối với lại cái thế tục đâu. Người là một pháp khí, con người mới có thể thành Phật, mới có thể thành Thánh. Phải biết như vậy. Chứ còn chư thiên đó, hưởng và thiện thuần thiện và công đức nó hơn con người rất nhiều. Nhưng mà chư thiên không có thể thành Phật được, không có thể thành Thánh. Mình biết rằng là cái thân con người á, nó thua, cái phước đức nó thua cõi trời, nhưng nó có rất nhiều cái cõi trời không thể so được. Con người nó có những, nó mới là cái nơi mà nó phát ra những cái năng lực để nó thành đạo, phát ra năng lực hy sinh vì người, cứu khổ. Cõi trời người ta sống sung sướng, ai cũng sung sướng, thuần thiện như nhau. Tất cả những cái đó nó không có. Cho nên mình biết thánh nhân luôn luôn xuất hiện ra ở nơi cái nghiệp con người. Vì thế đối với đạo Phật, cái sinh làm người nó rất là quý. Khi mà mình biết đạo nữa thì thực sự cái quý đó nó mới xuất hiện. Còn làm người mà chưa biết đạo thì thực sự ra nó cũng có rất nhiều cái ác của nó. Con người có những cái ác kinh khủng. Nội cái mà nó giết thú vật, nó ăn, nó làm những cái đồ, mặc đồ gì đấy mình cũng biết là nó kinh khủng. Nó không có giết một cái cách đơn giản. Cho nên vì vậy á, làm người mà biết đạo á, thì cái người đó nó mới là quý kinh khủng. Nên vì thế, cho nên trước tiên mình có cái tâm thiện. Thứ hai, mình có cái duyên với Tam Bảo. Thì khi mà mình muốn vào Bồ Tát Đạo thì mình phải biết hai cái duyên đó là cái căn bản của mình. Nên mình phải giữ chắc hai cái duyên đó. Bây giờ mình nói là nói để vào cái con đường mà mình nói mình là một người phàm, mình thực hành như thế nào. Cho đến khi mình lâm chung, mình vãng sinh, thì mình phải thực hành Bồ Tát Đạo. Mà bắt đầu thực hành Bồ Tát Đạo là như vậy. Giữ lấy những cái thiện của mình. Và khi mình tam quy thì mình thọ giới. Cái thọ giới đưa lại cho mình năm giới. Và cái tinh thần của tất cả giới luật của Đức Phật là không làm các điều ác. Mình nắm chắc lấy cái đó. Là đều là những cái căn bản để vào Bồ Tát Đạo. Nắm chắc chắn như vậy. Thì khi mà nắm chắc như vậy á, thì mình biết rằng là hiện giờ thì cái sự thực của người Phật tử mình nó là ở cái nơi cái đó. Mình có cái tâm thiện, mình có một cái không thích ác, muốn lìa ác. Mình gặp Tam Bảo, rồi mình quy y Tam Bảo, rồi mình thọ năm giới. Rồi mình trở thành là đệ tử Phật, rồi mình bắt đầu thọ thêm nhiều giới. Tại vì cái bản thể của giới nó là không làm tất cả các điều ác. Nhưng mà trên phương diện thực hành á, thì mình phải tùy theo cái khả năng, cái nhân duyên của mình. Đức Phật cho phép mình từ 5 giới lên 8 giới, 10 giới. Đức Phật cho phép như vậy. Và cái con đường giới đó là để nó đi vào, nó có thể đi ra hai. Khi mà mình thọ giới cho đến tỳ khưu giới thì nó có hai con đường. Một, nếu mình thấy thích hợp với con đường nào mình đi. Một là mình đi theo cái hướng nhập niết bàn, xuất ra là để buông xả hết cát ái tử thân, và không có người gần người xa, và để thoát ra khỏi những cái liên hệ dính líu của ái, và mình giải thoát. Đó là con đường giải thoát. Con đường nó thường kêu là giải thoát cá nhân thanh văn của những đệ tử Phật chứng A-la-hán và duyên giác, là những cái vị thánh mà dù là không gặp Phật đi nữa vẫn giác ngộ ra và thành ra thánh. Đó, đó là cái con đường thanh văn duyên giác. Thì thường nghe là nhị thừa. Thanh văn là một thừa, duyên giác là một thừa, nữa là hai thừa, kêu là nhị thừa. À, còn đến đó thì nó một con ngã rẽ ra nữa là đi theo đại thừa. Đi theo đại thừa thì lúc bây giờ các bậc thầy của mình là các Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc. Đó, các vị đó là toàn là những vị mà như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm đều là cổ Phật. Tức là những vị Phật từ xa xưa nhưng mà không bỏ chúng sinh. Đó, mày biết vậy, Di Lặc Bồ Tát là Phật trong tương lai ở cõi này. Những cái vị đó nó không có nhập niết bàn, những vị đó hành tất cả những cái pháp lợi lạc lợi ích cho vô bất cùng tận chúng sinh, thì mình phải lấy đó làm thầy, mình đi theo cái hướng đó. Còn nếu mà mình không có hướng nào hết, rồi mình cứ đứng ì tại chỗ, rồi mình cứ ý kiến của mình nó không có rõ rệt, mình gặp người theo đại thừa thì mình dùng cái pháp mà thanh tịnh cá nhân của tiểu thừa mình phê bình. À, rồi mình gặp một ông thầy tiểu thừa thì mình lại dùng cái pháp mà lợi ích cho người ấy, mình phê bình. À, như vậy á, thì thực sự là mình sai lầm, nó không có đi tới đâu hết á. Mình theo là cái con đường đạo nó phải rõ ràng. À, mình phải hiểu rõ rồi mình quyết định, mình theo. Cho nên con đường, hai con đường nó chia như vậy. Thì cái con đường của đại thừa bao giờ nó cũng lâu dài vô cùng và nó cũng rất là phức tạp và khó khăn. Bởi vì mình vừa phải là cái người giữ giới của một cái vị giải thoát bên thanh văn, mà mình lại vừa phải có cái tinh thần, đó là nói cho mấy thầy ấy đó, vừa phải có một cái tinh thần là lợi ích cho chúng sinh, không bỏ chúng sinh. Mà mình không bỏ chúng sinh thì lắm lúc mình phải tùy thuận theo chúng sinh. Bây giờ tùy thuận đến cái mức nào? Đến cái mức mà chúng sinh còn mê tín đó, thì mình phải cho chúng sinh xin xăm. Chứ không phải là mình cứ vậy mà mình nạp đạn, mình bắn, mình mà mê tín dị đoan, mình gì ấy. Nhưng mà nó khó ở cái chỗ mình phải có trí huệ. Mình không có tùy thuận đến mức làm chúng sinh hư, thì tất cả trách nhiệm nó là về mình. Cho nên cái tùy thuận nó là một cái phương tiện khéo léo. Mình chiều người đó một cái là kéo ngược cái người đó lại. Chứ không phải chiều một cái là mình đi theo người đó luôn. Mình bảo xin lên lên xin xăm, mà bữa nay cái thầy bận quá, thầy tiếp khách nhiều, xin dùng thầy cái xăm luôn. Không phải vậy. Thành ra nó phải có cái huệ của Đại Thừa, và nó phải có bi, cái tư bi tâm của Đại Thừa, rồi nó mới có thể hành như vậy, phải tùy thuận như thế đó. Cho nên có cái câu là cửu già hằng thuận chúng sinh trong 10 cái phổ hiền hạnh nguyện đó, tức là tùy thuận theo chúng sinh. Cái tùy thuận theo chúng sinh là nó phần nhiều nó phải ở mức độ của các đại Bồ Tát. Các đại Bồ Tát tức là thập địa Bồ Tát, tức là Bồ Tát hoàn toàn nó không còn một cái cá nhân nào trong mình nữa, mà Bồ Tát có mặt, còn xuất hiện trong đời, còn làm việc là vì tất cả chúng sinh. Cái đó nó gọi là hằng thuận chúng sinh. Mới lại phổ giai hồi hướng là cái thứ 10. Hồi hướng hết cho chúng sinh đến được cái chỗ Bồ Đề. Vì vậy là mình bắt đầu, mình trở lại cái con người thực tế, mình bắt đầu mình đi như vậy. Thì mình đi và mình bắt đầu học hỏi cái vấn đề trong thế gian. Mình còn là một người phàm, mình không bỏ được cái thực tế. Dù là bây giờ mình đi theo con đường của Thanh Văn hay đi theo con đường của Bồ Tát, nhưng mà mình chưa đến được cái cứu cánh của Niết Bàn, chưa đến được những cái đăng địa của Bồ Tát, thập địa Bồ Tát, mình chưa đến mức đó, thì mình vẫn còn phải chịu tất cả những cái quy luật luân hồi nhân quả của người phàm. Thì mình phải làm sao? Ở trong đó mình làm cái gì đây? Đó là cái thực tế của con người mình. Thế còn không phải là mình cứ nghe cái lý, một cái lý giải thoát của bên Thanh Văn, thế rồi mình áp dụng ngay vào cái đời sống phàm của mình. Mình cho đó là phải. Mình có nghe một cái lý bao la vì tất cả chúng sinh của Bồ Tát, mình cho vào cái tâm phàm của mình. Và mình có thể gọi là như vậy mà kêu là thực hành. Mình phải thực hành đúng với lại cái sự thật của mình. Sự thật của mình là người phàm, còn luân hồi, và còn tất cả những cái nguy hiểm của tam ác đạo. Cho nên hồi đó có một cái anh Phật tử, hồi mà chúng tôi còn Việt Nam á, các anh Phật tử một bữa anh đạp xe đạp lên đến anh chùa anh thăm, anh bảo anh muốn gặp thầy tí hỏi cái gì. Anh bảo chứ con sắp điên rồi. Mà tại sao sắp điên? Anh bảo thì con tụng, con đọc kinh Pháp Hoa, con phát nguyện, con bố thí Ba La Mật, con cái gì con cũng cho hết, có cái gì con không bao giờ suy nghĩ hết, con thực hành theo Bồ Tát, con cho. Sao tự nhiên con thấy con sắp điên, con không thể kiềm chế nổi cái tâm con, nó không, nó loạn lên hết mà nó không có biết nó phải làm gì nữa, nó như sắp khùng. Đó. Cho nên mình phải biết là mình là người phàm, mình còn ở cái địa vị nào. Dù mình là một cái người phàm thấp nhất, cũng không ai cấm mình bước vào đạo, nhưng mà mình phải biết rằng là mình đi với lại cái sự thật của mình thì mình phải đi như thế nào. Chứ mình cũng có mơ tưởng, mình chưa đến cái, mình mới là người học cấp 1, mình chưa đến cấp 3, mình đừng có cứ đem những cái kiến thức của cấp 4 xuống là mình áp dụng. Mình phải biết là cái cấp 1 nó học làm sao để nó có thể đến được cái cấp 4 đó. Thế nên đó là cái thực tế của con người mình, mà đôi khi mà mình phải biết mà hiểu. Thế ra cái thực tế nó chính là cái luân hồi nhân quả. Mình phải chấp nhận cái luân hồi nhân quả. Bây giờ mình có cái lý tưởng đẹp đến mấy, cứu độ chúng sinh, mà nếu mình làm ác một cái là nó xuống địa ngục. Cho nên mình phải chấp nhận cái sự thật đó, và mình phải thực hành cái nhân quả. Mình còn sống cuộc đời này, mình rất muốn bố thí, mà móc túi mãi nó không ra một xu nữa thì bố thí cái gì? Mình phải chấp nhận. Mình bảo tại sao mấy cái người nhà giàu mà nó không chịu thí, mà trong khi tôi là cái người rất muốn bố thí, mà tại sao trong túi tôi nó không có một xu nào hết? Mình hỏi Quan Thế Bồ Tát tại sao bất công vậy? Quan Thế Bồ Tát sẽ nói mình không có bất công đâu con. Tại vì cái đời trước á, cái đời trước của con á, con đi ăn trộm ăn cắp không à, thành ra giờ là con không có tiền đâu để bố thí nữa đâu. Cho nên con phải tin cái nhân quả đó. Cho nên bây giờ trước khi mà con muốn làm chuyện bố thí thì con phải làm những cái phước đức nhỏ nhỏ khác trước. Con mới tích tập tất cả công đức đó, rồi con mới đến được cái chỗ mà con bố thí. Cho nên nó phải theo cái nhân quả. Vì mà con muốn học huệ ghê lắm, mà tại sao mà cái đầu óc của con nó không nhớ gì hết. Nói vậy đó. Hòa thượng Thích Chí Tịnh thì con cứ kêu là Hòa thượng Tịnh Độ. Đó. Hòa thượng Thích Hạnh An thì con kêu là Hòa thượng Thích Bảo An. Con nói cái gì nó lộn cái nấy, nó tùm lum tà la là tại sao mà con muốn học trí huệ. Bởi vì kiếp trước của con đã làm những cái nhân gì. Nên giờ mình phải nghe cái nhân quả đó. Cho nên giờ đời này con bị như vậy. Đời này nó bị như vậy, cái nó chướng ngại. Nó chướng ngại con đường đạo của mình. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa nhân quả. Và mình ở còn là cái người phàm ở trong đó, thì mình phải thâm tín cái nhân quả đó. Mình học hỏi nó. Mình biết là vậy đó. Rồi chính mình còn ở trong ngục tù nữa, thì mình đòi mình giúp ai? Mà cái ngục tù đó nó cũng từ nhân quả mà ra. Nên vì vậy một vị Phật tử đã có duyên với đạo rồi, muốn hành Bồ Tát đạo, vị đó phải tất cả các ác không làm, mà phải làm những điều thiện. Cái cuộc sống của mình là thọ giới lìa ác, và thọ cái giới hành thiện, thọ cái giới lợi ích chúng sinh. Nó là ba tụ giới của Bồ Tát. Và mình, cái nguyện thì nó bao la không cùng, nhưng cái thực hành thì là mình phải thực tế. Tức là mình làm bố thí lợi ích theo cái khả năng của mình, nhưng mà luôn luôn làm, luôn luôn lấy đó là cái thực hành cái con đường đạo của mình. Sở dĩ bây giờ đó mà mình phải hành bố thí, xưa nay á, ai thì cũng muốn giúp người khác, nhưng mà tâm của mình á, mà mình đã theo đạo rồi, nhưng mà tâm của mình không bao giờ nó nghĩ đến là mình phải thực hành bố thí. Đặc biệt là mình lại theo Quan Thế Âm Bồ Tát, đặc biệt mình theo Đại Thừa, nhưng mà không bao giờ cái tâm của mình nó nghĩ nó phải thực hành bố thí. Đó là cái điểm mình cho mình thấy đó. Rồi mình chỉ có giờ gặp một cái gì đó thì mình bố thí, gặp trường hợp nào đó ưng ý, nó đúng tình cảm của mình thì mình bố thí. Cho nên cái đó nó là pháp thế gian, nó không phải là một cái pháp của đạo, của một người đi trên con đường đạo nữa. Bây giờ mình muốn đến cái mức độ như là ngày Quan Âm, ngày Phổ Hiền, bây giờ mình phải bắt đầu tất cả những cái thiện của mình phải lập nó thành đạo hết. Chứ nó không có một cách tự nhiên là trời sinh ra mình tốt là mình tốt nữa. Bây giờ mình phải vào cái tốt của mình là để hành đạo. Giờ dĩ mình tốt mọi người, giờ dĩ mà mình cứu giúp mọi người, mình có cái tâm ý không làm ác với mọi người là vì mình muốn đi theo cái con đường Bồ Tát đạo. Nó phải rõ như vậy. Và khi mà mình đã đi theo con đường đạo thì cũng như là mình tu, mình tụng kinh mỗi ngày, thì cái thực hành nó phải thực hành, nó phải tìm cách nó thực hành. Và có duyên là nó thực hành, mà nó còn phải tìm nữa, tìm cách để nó thực hành nữa. Cho nên mình biết là lúc đó mình sẽ truyền tất cả những cái thiện mà xưa nay nó nhỏ nhặt, nó lắt nhắt, nó linh tinh của mình á, ở trong cái đời sống nó trở thành ra là những cái hành đạo, trở thành những cái tư lương, những cái vốn liếng để mình tiến trên con đường đạo. Cái con đường đạo Đại Thừa nó có hai cái mà tư lương, tức là mình phải góp, tích góp này nọ qua nhiều đời kiếp. Một là phước đức, công đức. Hai là trí huệ, phước huệ song tu. Nên giờ đây là mình tốt không có tốt tự nhiên. Tốt là vì đi theo Bồ Tát đạo. Giờ đây mình không nghĩ đến cái chuyện là giải thoát Niết Bàn không có phải là tự nhiên. Là vì tâm mình nó lười biếng tự nhiên. Mình không nghĩ đến chuyện giải thoát Niết Bàn là vì mình muốn theo Bồ Tát đạo. Tức là đó là nếu mà mình muốn đi theo con đường Bồ Tát đạo, mình phải đi như vậy. Mà mình đi bằng tất cả những cái của mình, cái khả năng của mình, làm tốt của mình. Mình không để cho những cái tốt nó tán ra và nó bị hoang phí đi ở trong những cái đời sau bằng cách hưởng thụ. Mình luôn luôn hồi hướng nó về Vô Thượng Bồ Đề, tức là mình đi theo Bồ Tát đạo. Nên giờ mình sinh ra đời, mình có hiếu với cha mẹ, mình cứ vậy có hiếu. Cái có hiếu đó nó là có hiếu của thế gian. mình muốn biến cái có hiếu đó nó trở thành là của Bồ Tát, thì mình phải nói là con có hiếu như vậy, cái công đức đó là để con đi trên con đường Bồ Tát. Con lấy cái công đức như vậy, thì cái, có cái công đức đó con mới làm được lợi ích cho chúng sinh thêm nữa trong đời sau. Con còn có thể cứu giúp cho nhiều cha mẹ của những người khác chứ không phải của riêng con nữa. Đó là mình phải có những cái tâm như vậy, rồi mình biến cái có hiếu của mình nó thành ra là một cái tư lương của đạo. Lúc đó là mình mới có thể là truyền cái đời sống thiện của mình vào trong cái con đường đạo. Thì đi là đi như vậy. Rồi mình mới bắt đầu lắng nghe. Con đường huệ là con đường học rất lâu dài. Mình học tính không, mình học duy tâm, duy thức. Tại sao tất cả nó lại là không? Tại sao tất cả nó lại là tâm mình hiện ra? Và tại sao mình lại phải cứu độ chúng sinh? Tại sao cần phải giác ngộ như vậy? Thì tất cả những cái đó mình học nó rất lâu dài. Và nó rất là cần thiết, nó là đưa đến cái sự giác ngộ. Cho nên mình phải tạo cái công đức để mà mình được tiếp tục cái học đó, nó qua nhiều đời. Cái công đức đó, đó là mình phải tạo ra ở đâu? Cho nên đó, cái vấn đề là mình sẽ nghe nó là mình làm công đức như thế nào. Thì công đức nó sẽ có cái đối tượng là cái ruộng của nó. Mình như là cái người gieo cái mầm để lấy ra những cái kết quả tốt. Thì công đức nó sẽ có hai, một cái là công đức tam bảo, một cái là công đức chúng sinh. Thì mình là cái người Phật tử, mình sẽ làm như thế nào đối với tam bảo và đối với chúng sinh? Ví dụ, mình lấy ví dụ, mình đi trên đường, mình muốn cúng dường, lên chùa cúng dường. Mình mang theo thí dụ như mình nói là bánh mì. Đi nửa đường mình thấy người ăn xin ăn mày, người ta rất khổ, người ta rất đói. Thì bây giờ hai công đức đến cúng dường tam bảo, bố thí cho chúng sinh, hai công đức đó mình làm nào mà thực sự là nó bằng nhau hay nó khác nhau, nó như thế nào? Và khi mà mình muốn đi con đường Bồ Tát đạo, mình phải làm sao? Thì cái đó ngày mai mình nghe tiếp được không? Thì nó mới từ từ nó mới nhiều hơn, rõ hơn. Mình tạm ngừng đây. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho